Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Tại hội đường Capernaum, Đức Giêsu đã tuyên bố: Ai ăn thịt và uống máu tôi thì được sống muôn đời. Nghe vậy, nhiều môn đệ của người liền nói: Lời này chướng tai quá, ai mà nghe nổi? Nhưng Đức Giêsu tự mình biết được là các môn đệ đang sầm xì về vấn đề ấy. Người bảo các ông: Điều đó anh em lấy làm chướng, không chấp nhận được ư? Vậy nếu anh em thấy con người lên nơi đã ở trước kia thì sao? Thần khí mới làm cho sống, chứ xác thịt chẳng có ích gì. Lời thầy nói với anh em là thần khí và là sự sống. Nhưng trong anh em có những kẻ không tin. Quả thật, ngay từ đầu, Đức Giêsu đã biết những kẻ nào không tin và kẻ nào sẽ nộp người. Người nói tiếp: Vì thế, thầy đã bảo anh em, không ai đến với thầy được nếu Chúa Cha không ban ơn ấy cho. Từ lúc đó, nhiều môn đệ rút lui, không còn đi theo người nữa. Vậy Đức Giêsu hỏi nhóm 12: Cả anh em nữa, anh em cũng muốn bỏ đi hay sao? Ông Simon Phêrô liền đáp: Thưa thầy, bỏ thầy thì chúng con biết đến với ai? Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời. Phần chúng con đã tin và nhận biết rằng chính thầy là đấng thánh của Thiên Chúa. Đó là lời Chúa. Các bạn có biết bài Bỏ ngài con biết theo ai? Anh chị em biết bài đó không? Bỏ ngài con biết theo ai? Đời lộng gió cánh chim ngàn bay, trùng trùng sông nước mênh mông, thuyền buông lái biết trôi về đâu. Bỏ ngài lìa đến đời kia tương lai khuất mơ, bước đi không ngại đời con buồn tênh. Mời các bạn giơ cái quạt lên cao lên. Bỏ ngài con đi với ai? Lời ai nói? Lời ai nói? Phêrô. Lời Phêrô ngày hôm nay nói sau khi mà các môn đệ nghe Chúa nói đi nói lại: Ai ăn thịt và uống máu tôi thì được sống muôn đời. Thì những người Do Thái đã thế rồi, những người biệt phái, những người dân thường đã thế rồi, tức là họ không chịu nổi, không chấp nhận nổi. Nhưng mà ngày hôm nay lên tới cao trào, một sự lựa chọn dứt khoát. Đấy là các môn đệ của người liền nói: Lời này chướng tai quá, ai mà nghe nổi? Rồi họ ở lại với Chúa hay họ bỏ đi? Bỏ đi. Các môn đệ bỏ đi hết, chỉ còn lại nhóm 12 là các tông đồ. Và Chúa mới hỏi rằng: Còn các con có muốn bỏ thầy không? Thì lúc đó Phêrô mới đại diện cho các tông đồ và mới nói rằng là: bỏ Ngài con đi với ai? Vì Ngài có lời ban sự sống. Đấy, chính Phêrô là người nói như vậy, là chúng con không bỏ Thầy được. Vì bỏ Thầy thì con biết theo ai bây giờ? Vì trên cõi đời này ai mà có lời ban sự sống đâu? Ai mà yêu thương chúng con đến mức độ mà ban chính thịt máu để nuôi dưỡng chúng con đâu? Cho nên người ta chỉ dựa vào của ăn của uống vật chất, mà Đức Giêsu nói rằng là thần khí mới làm cho sống, chứ xác thịt nào có ích gì. Thần khí mới làm cho sống, còn xác thịt nào có ích gì. Tức là thưa các bạn, chúng ta không chỉ sống bằng của ăn vật chất này, như lời Chúa nói, người ta không sống bởi cơm bánh mà còn sống bởi lời Chúa. Nào các bạn, nếu mà cơm bánh thì các bạn nắm tay trái vào giơ lên. Người ta không sống nhờ, người ta không sống chỉ bởi, mạnh lên, cơm bánh ăn hàng ngày mà không dám nói hay sao? Người các bạn đâu, người ta không sống chỉ nhờ, người ta ở đời này không phải chỉ sống bởi. Chúng ta đến đây không phải chỉ để mà đón nhận, chúng ta không đến đây vì để mà xin Chúa cho. Anh xem mình đến với lòng Chúa thương xót không phải là vì, dứt khoát rõ ràng như vậy để cho những anh chị em ngoại đạo, để cho những người khác thấy rõ cộng đoàn lòng thương xót Chúa của chúng ta ở đây hoàn toàn là tinh rồng, hoàn toàn là tinh sạch, không có dính bén gì đến của cải vật chất, không dính bén gì đến cái mà Chúa bảo xác thịt thì có ích gì. Bởi vì người ta không chỉ sống nhờ, mà thưa anh chị em và thưa các bạn, người ta còn sống nhờ, người ta còn sống nhờ, người ta còn sống nhờ, vì lời Chúa mới ban lại sự sống. Còn cơm bánh thì đem lại sự sống đời này, vậy mà cũng không dám nói đấy. Chả nhẽ là các bạn bắt cá hai tay là lời Chúa có ban sự sống đời đời, và cơm bánh cũng đem lại sự sống đời đời, làm gì có của đó. Xác thịt thì ích gì, cơm bánh đời này thì ích gì. Ăn lắm rồi cũng phải chết, ăn cho ngon rồi cũng phải chết, ăn dở rồi cũng chết, ăn no rồi cũng chết, ăn ngon rồi cũng chết, ăn cái gì rồi cũng chết, ăn thịt máu Chúa thì à chết đâu mà chết. Ăn thịt Chúa thì được sống, sống đời đời. Cơm bánh thì chỉ sống đời này. Đời này mà dơ lên là cái gì mà tôn vinh. Cơm bánh chỉ sống, cơm bánh đời này thì chỉ cho chúng ta sự sống. Lời Chúa mới cho chúng ta sự sống, thịt máu Chúa mới cho chúng ta sự sống. Chúng ta đến đây là vì sự sống, không phải là chúng ta đến đây vì sự sống. Đó, phân biệt rạch ròi rõ ràng. Và thưa các bạn, trong những ngày tĩnh tâm vừa qua, chúng tôi được Đức Cha giảng phòng hướng dẫn cho chúng tôi là những linh mục ngày hôm nay đồng hành tháp tùng với các bạn trẻ, để giúp các bạn trẻ gọi là định hướng, giống như là chủ đề mà Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới sẽ bàn về vấn đề của người trẻ, một vấn đề lớn của giáo hội, một vấn đề quan trọng của giáo hội, một vấn đề nhức nhối mà ngày hôm nay giáo hội đang phải đối diện, là làm sao giúp các bạn trẻ có được sự định hướng và lựa chọn cho đúng đắn. Vì các môn đệ đã lựa chọn là theo Chúa hay bỏ Chúa. Tôi nói là các môn đệ đã lựa chọn theo Chúa hay bỏ Chúa. Nghe đây, nghe như vậy, nhiều môn đệ của người liền nói: lời này chướng tai quá, ai mà nghe nổi. Rồi sau đó nhiều môn đệ rút lui không còn đi theo người nữa. Vậy thì các môn đệ đã theo Chúa hay bỏ Chúa? Các tông đồ đã bỏ Chúa hay theo Chúa? À, rõ ràng là đối diện với Chúa, những người trẻ, các tông đồ, các môn đệ không phải là người già lúc đó đâu, cũng là người còn trẻ đấy. Và họ phải có sự lựa chọn. Mà trước khi lựa chọn thì họ phải nhận biết, phải nhận xét, phải nhận xét để biết coi cái nào là thật, cái nào là, cái nào là đúng, cái nào là, cái nào là hàng thật, cái nào là hàng, cái nào là đời này, cái nào là đời sau. Họ phải định hướng. Mà muốn định hướng thì phải tập có đầu óc nhận xét, nhận định, mà gọi là từ chuyên môn gọi là biện phân, biện luận, để mà phân biệt biết đâu là phải, đâu là trái, đâu là đúng, đâu là sai, đâu là thật, đâu là giả. Linh mục ngày hôm nay phải tháp tùng, phải đồng hành với các bạn trẻ để giúp họ làm công việc đó. Trước tiên thì chính người linh mục phải là người biết nhận xét rồi lựa chọn cái gì đúng đắn. Sau khi mình đã trải qua cái kinh nghiệm bản thân mình rồi, chúng tôi đã trải qua cái kinh nghiệm đó rồi, chúng tôi mới có thể giúp các bạn trẻ, chúng tôi mới có thể đồng hành với các bạn trẻ, chúng tôi mới có thể tháp tùng với các bạn trẻ làm cái công việc đó. Cảm ơn các bạn. Các bạn đã đồng hành với chúng tôi và với cá nhân tôi trong tuần tĩnh tâm vừa qua, bằng lời cầu nguyện, bằng sự hy sinh. Nhiều bạn khi tôi tĩnh tâm về đưa cho tôi có một đoạn video clip bảo đây cha đi tĩnh tâm, đây còn đến giao điểm. Bạn ấy quay từ đầu ngõ và tới cuối ngõ, bạn ấy bảo vắng như chùa Bà Đanh. Các cửa hàng quán đóng, vắng tanh vắng ngắt, chỉ có mấy xe hai bánh dựng ở ngõ thôi, người thì thưa thớt, quán nào quán đó vắng tanh, không có quán nào mở, vì biết rằng mở thì bán cho ai, may ra bán cho mấy chú ruồi, mấy chú nhặng, hay chỉ còn có ai đến mà mua. Các bạn đã ở nhà, các bạn đã đồng hành, các bạn đã cầu nguyện với cho chúng tôi, với chúng tôi, cùng chúng tôi trong những ngày đó, để chính chúng tôi phải biết nhận xét, rồi làm cho sáng tỏ, rồi đi đến lựa chọn, và lựa chọn xong là hành động. Đấy, chặng đường mà chúng ta hành động, không phải là hứng thì làm, không phải hứng thì làm. Cho nên sau khi tĩnh tâm rồi, thưa các bạn trẻ, rất tiếc là tôi không đưa các bạn đi hết được. Chúng tôi chỉ đưa các bạn trẻ ở giáo điểm tin mừng cùng với hội đồng mục vụ, các bạn trong ca đoàn Faustina, anh em thiện nguyện, anh em trật tự, anh em vệ sinh, những người phụ trong giáo điểm. Chúng tôi tiếp tục cái công việc là tĩnh tâm trại hè 2018 để giúp các bạn trong những trò chơi thử thách, trong những đêm lửa trại mang lửa về tim, trong những buổi cầu nguyện từ sáng sớm đến chiều tà, đến đêm khuya, giúp các bạn là tách rời cái môi trường quen thuộc đi. Ở đây các bạn cứ phải dính với cái công việc, người thì hát lễ, người thì vệ sinh, người thì trật tự, người thì đi làm bác ái. Chúng ta tách rời, như là Đức Giêsu nói rằng các con đi vào nơi vắng vẻ mà cầu nguyện. Chúng tôi đã tách rời anh chị em trong 4 ngày vào nơi vắng vẻ để tĩnh tâm, để cầu nguyện, để có sự lựa chọn. Rồi chúng tôi cùng với các bạn phục vụ trong giáo điểm tin mừng 2 ngày 1 đêm đi vào nơi vắng vẻ để tĩnh lặng, để mà cầu nguyện, để mà trải qua những thách đố bằng những trò chơi, để giúp các bạn nhận xét, nhận biết đâu là đúng, đâu là sai, đâu là thật, đâu là giả, để các bạn đi phục vụ, bạn biết là mình đang phục vụ vì cái gì, đang phục vụ cho ai, không phải vì ông cha Long, không phải cho gia đình của mình có tiền có của, vì nếu chúng ta các bạn làm phục vụ chỉ để lợi lộc cho cơm ăn áo mặc, lợi lộc cho gia đình mình, thì đó là của ăn đời đời hay của ăn đời này? Đời này. Và của ăn đời này thì đưa đến sự sống đời sau hay chỉ có sự sống đời này? Đời này. Mà đời này thì cuối cùng nó cũng phải kết thúc, cũng phải hết. Cho nên sau khi các bạn suy nghĩ, các bạn lựa chọn rồi, chúng tôi quyết định có dấn thân hay không dấn thân. Dấn thân trong tư cách là người ca đoàn, là người ban mục vụ, là người thiện nguyện, là người trật tự, là người vệ sinh, thì phải làm sao cho nó đúng với tinh thần mà Chúa mời gọi. Thần khí mới làm cho sống, xác thịt thì không ích gì cả. Hôm nay các bạn cũng đến đây, các bạn mỗi thứ bảy, điểm hẹn của lòng thương xót, các bạn đến đây, các bạn cầu nguyện là các bạn xin Chúa soi sáng cho các bạn biết, nhận xét, nhận định đâu là đúng, đâu là sai. Rồi xin Chúa soi sáng cho những cái lựa chọn của các bạn về công ăn việc làm, về tình yêu, về sự nghiệp, về giữa ngã ba đường, một là tu hay là không tu, rồi lựa chọn hoặc là ở vậy. Và sau khi các bạn lựa chọn rồi, các bạn dấn thân để làm cho nó đúng. Đấy là điều mà chúng tôi, những linh mục ngày hôm nay, phải đồng hành với các bạn trẻ như vậy, và các giám mục trên toàn thế giới. Trong kỳ họp Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới cũng đã quan tâm đặc biệt đến các bạn trẻ. Vậy thì xin mời các bạn trẻ mỗi chiều thứ bảy các bạn đến đây. 4 giờ chiều là chúng tôi chia sẻ tin mừng của ngày thứ bảy. 5 giờ thánh lễ thay cho ngày Chúa Nhật dành đặc biệt cho các bạn trẻ, để các bạn trẻ có thời giờ, có cơ hội lời Chúa soi sáng cho các bạn biết lựa chọn thế nào cho đúng. Và khi lựa chọn như vậy thì các bạn phải nhận xét, nhận biết cho chính xác, và xin Thánh Thần soi sáng, làm sáng tỏ vấn đề của mình, đi đến lựa chọn và dấn thân. Nào mời bạn, bạn lên đây chia sẻ cho mọi người. Bạn đã trải qua những giây phút nhận biết, sáng tỏ, rồi lựa chọn và dấn thân như thế nào, được ơn Chúa ra sao, bạn chia sẻ cho những người trẻ ngày hôm nay. Bạn cho biết bạn tên là gì, bạn bao nhiêu tuổi, ở đâu và làm gì?
Dạ thưa cha và công đoàn con. Dạ thưa cha và công đoàn con là Nguyễn Thị Hà, con đến từ quận 7 ạ. Con đang làm ở Hiệp Phước. Con đang làm ở Hiệp Phước ạ.
Làm ở đây ạ? Làm tại Hiệp Phước này. Bạn làm về cái gì?
Dạ con có cửa hàng xe máy Honda.
Cửa hàng xe máy ở Hiệp Phước. Rồi, bạn đã tạm gọi là thành công trong chuyện kinh doanh. Nhưng mà trong đời sống thiêng liêng, đời sống tinh thần của bạn, thì bạn đã cảm nhận được ơn của lòng Chúa thương xót như thế nào, chia sẻ cho mọi người.
Dạ thưa Chúa, cách đây trước Tết con có bị bác sĩ nói là con bị ung thư tử cung ạ. Sau con đến lòng thương xót Chúa thì bây giờ con xét nghiệm lại và con không còn bị ung thư tử cung nữa.
Hallelujah. Mày lên, hallelujah. Các bạn dưới cao kê quạt lên. Rồi. Hallelujah. Đây là một người bạn trẻ mà bị ung thư tử cung và đến với cầu nguyện lòng Chúa thương xót và đã không còn căn bệnh ấy nữa. Rồi sao bạn biết được giáo điểm tin mừng dù ở Hiệp Phước nhưng mà có nhiều người chả biết giáo điểm tin mừng mà đến cầu nguyện? Bạn đang ở Hiệp Phước, bạn thấy giáo điểm tin mừng ở đây như thế nào và bà con ở đây nhận xét về giáo điểm tin mừng ra sao? Bạn có nghe bạn nói lại cho mọi người biết.
Dạ con ở đây thì con rất nghe mọi người nói rất là nhiều, nhưng mà tại vì con thì là ngoại đạo nên là con cũng không có như là cũng không có nghĩ đến là con sẽ đến đây. Nhưng mà sau rồi đó con bị bệnh thì mọi người thì khuyên con thì hãy đến với lòng thương xót Chúa để được Chúa ban ơn cho.
Thì bạn đạo gì?
Dạ con đạo Phật ạ.
Một tràng tay thật lớn thưa anh chị em. Con lên lên. Chúng ta thấy là có những người làm môn đệ của Chúa mà đã bỏ Chúa, có những người đạo Công giáo mà đã bỏ Chúa, nhưng lại có những người bạn trẻ là đạo Phật mà nghe người khác khuyên mà đã có một sự lựa chọn. Bạn đã phải suy nghĩ chứ, bạn phải nhận xét coi lời khuyên đó đúng hay sai, và nên hay không nên. Và bạn đã thấy rằng đó là lời khuyên đúng đắn, bạn đã nghe theo lời khuyên ấy, bạn đã đến đây. Quyết định của bạn ấy là có tin hay không tin. Vì nếu mà bạn đến đây bạn không tin thì không có chuyện gì xảy ra cả. Và bạn đến đây bạn đã tin, bạn đã cầu nguyện và bạn đã được chữa lành. Đây, một người Phật tử mà bên đạo Phật, bạn có biết ngày hôm nay là lễ gì không?
Dạ, lễ Vu Lan ạ.
Vâng, lễ Vu Lan. Lễ Vu Lan là lễ bên đạo Phật. Bạn gọi là để làm cái gì, bạn chia sẻ cho mọi người?
Để nhớ đến công ơn cha mẹ sinh thành ạ.
Vâng, và bạn có biết là đạo Công giáo chúng tôi, luật của Chúa chứ không phải là luật tự nhiên nữa, là trong giới đăng thứ tư là thảo kính cha mẹ. Những người trẻ như bạn, như các bạn trẻ đang ngồi ở đây, nhớ đó là luật của Chúa, không phải là luật con người đặt ra. Và Chúa dựng nên con người có cha có mẹ. Chính Đức Giêsu cũng đã làm người trong thân phận con người, trong mầu nhiệm nhập thể thì cũng có mẹ là Maria và người cha nuôi là Thánh Giuse. Và Chúa Giêsu đã sống suốt 30 năm hằng vâng phục cha mẹ. Dù là Thiên Chúa nhưng đã chấp nhận làm con của con người. Anh chị em thấy một cái sự dấn thân, một cái mầu nhiệm nhập thể tuyệt vời như vậy. Và Chúa đã nêu gương, cái tấm gương của những người con hiếu thảo với cha mẹ, và mời gọi, và không phải mời gọi mà truyền buộc cho tất cả mọi người là phải hiếu thảo với cha mẹ khi còn sống cũng như lúc qua đời, chứ không phải chỉ là cầu cho lúc bố mẹ mình chết rồi mới cúng heo rồi gà qué, cúng đủ thứ. Mẹ tôi vẫn bảo lúc chết thì chẳng cho ăn, lúc sống thì chẳng cho ăn, lúc chết thì lại làm văn tế ruồi. Lúc đó heo gà dân cúng, con nào nó hưởng, con ruồi nó hưởng, con người làm gì mà được hưởng cái của đó. Tôi xin tặng cho bạn cái máy 300 bài giảng lòng Chúa thương xót. Xin Chúa chúc lành cho bạn. Và bạn còn cha mẹ không?
Dạ con còn mẹ.
Còn mẹ, vâng, xin gửi lời thăm mẹ của bạn nha. Tôi cũng còn mẹ, nhưng mà ngày hôm nay tôi chẳng có giờ để mà về thăm mẹ của tôi. Mà tôi có về, mẹ tôi cũng bảo mày lẹ lẹ đi mà về giáo điểm tin mừng, còn bao nhiêu bà mẹ đang đợi mày ở đó. Mẹ tôi là như thế. Rồi một tràng pháo tay để tôi chúc mừng những người còn mẹ ngày hôm nay. Xin mời bạn trẻ thứ hai. Bạn giới thiệu cho mọi người biết bạn tên gì, bạn ở đâu và làm gì.
Dạ thưa cha, con là Giuse Đoàn Như Tuấn, con 46 tuổi, ở Amarillo, thành phố Texas.
Texas là ở đâu?
Amarillo, thành phố Amarillo.
Texas là thành phố Amarillo, Amarillo là ở đâu?
Ở Mỹ cha.
À ở Mỹ rồi. Chứ bạn cứ nói mấy cái tên thành phố, chúng tôi đâu biết cái thành phố đó ở đâu. Tôi tưởng là cái nhà bè, tôi biết mỗi nhà bè thôi. Bạn từ bên Mỹ bạn bay về Việt Nam, bạn được ơn gì của Chúa chia sẻ cho mọi người?
Ơn của Chúa là do ông nội con bị bệnh tuyến tiền liệt mấy chục năm rồi không có khỏi, rồi nhờ cha cầu nguyện, rồi cộng đoàn cầu nguyện, cho nên ông nội con đã hết bệnh.
Ông nội bạn tên là gì, bao nhiêu tuổi và ở đâu làm gì?
Dạ ông nội con 100 tuổi rồi đó, ở nhà thờ thánh, ở giáo xứ Lâm Sơn ở Bà Triệu.
Ông nội của bạn là hôm nay có đi lễ không?
Dạ có.
Mời ông lên đấy.
Ông nội con đi không được, đi khó khăn lắm.
Vâng, mời ông nội đứng lên ạ. Ông nội 100 tuổi. Ông nội 100 tuổi. Giuse
Đoàn Như Tập.
Đoàn Như Tập 100 tuổi, bị ung thư tuyến tiền liệt. Và người cháu là cháu nội ở bên Mỹ về và cầu nguyện lòng Chúa thương xót. Hôm nay ông nội đã được khỏi. Đâu? Đâu, đâu, đâu. Vâng, ông nội đang ngồi đằng sau đài lòng Chúa thương xót, phải không? Vâng, đó ông đang đứng lên, chúng ta cho một tràng pháo tay. Cháu ông giơ tay lên không? Vâng. Đó, đó ông nội đang đứng ạ. Đó, 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 đó. Ông giơ tay lên không? Ông giơ tay lên không? Ông giơ tay, giơ tay, giơ tay, giơ tay. Rồi đây 100 tuổi, ông thư tuyến tiền liệt. Rồi chúc mừng ông nhá. Rồi thưa anh chị em, Chúng ta thấy đây là một tấm gương của những người con, người cháu biết sống tinh thần báo hiếu trong ngày lễ Vu Lan. Đây là thần khí chứ không phải xác thịt. Xác thịt là chỉ biết đem bánh kẹo quà cáp về cho ông nội là xác thịt. Nhưng mà thần khí là người con hiếu thảo, không chỉ là của ăn vật chất biếu cha biếu mẹ mình, ông bà mình, như là tấm lòng hiếu thảo. Và tấm lòng hiếu thảo đó là việc cầu nguyện lòng thương xót Chúa cho cha mẹ, cho ông bà của mình. Mà hôm nay người ông ấy đã được khỏi và anh ấy về để mà làm chứng tạ ơn Chúa. Bạn ở bên Mỹ làm sao bạn biết giao điểm tin mừng mà từ Mỹ bạn bay về đây để đến với giao điểm tin mừng là lòng Chúa thương xót nhà bè này?
Dạ con coi trên YouTube đó cha, và ông nội con cũng nói về cha rất nhiều.
Ông nội nói sao, bạn kể lại cho mọi người nghe.
Ông nội nói là ông nội có đi lên đây mấy lần, rồi ông nội nói là con coi lên YouTube coi đi lòng thương xót của cha, của Chúa gì đó, coi cha làm lễ và giảng rất là hay, và con cứ coi thường xuyên.
Vâng, thưa anh chị em, một người bên Mỹ thường là họ bận rộn, họ lo của ăn đời này, họ lo gọi là xác thịt nhiều, và đôi khi họ bảo rằng là có tiền mua tiền cũng được, mà không có tiền mua lược cũng chẳng xong. Và có nhiều người thì nói rằng con bận quá, con không có thời giờ đi lễ Chúa Nhật, không có thời giờ đọc kinh. Cho nên đấy là những người mà đã như là các môn đệ đã bỏ Chúa. Vì Chúa nói rằng là thịt ta là của ăn, máu ta là của uống, ai ăn thịt và uống máu ta thì có sự sống đời đời. Mà người ta bảo rằng tôi đi lễ, tôi rước lễ, tôi ăn thịt và uống máu, về có đói không? Trả lời, về có đói không? Thân xác vẫn đói. Cho nên họ nghe Chúa bảo là có sự sống đời đời, họ rước lễ xong họ vẫn thấy đói, cho nên họ bảo lời này chói tai quá, phải đi làm mới có tiền chứ làm gì mà đi rước lễ là mà có tiền. Cho nên có nhiều người đạo Phật, nhiều người đạo tôn giáo khác đến đây thấy những người Công giáo lên rước mình Thánh Chúa, họ cũng tò mò, họ lên, họ tưởng là cái bánh này ăn xong về nhà đỡ một tô phở. Họ tưởng ăn cái bánh này là về nhà khỏi phải làm ăn gì cả, được sống đời đời mà. Cho nên họ rước, họ rước về, họ có sự sống đời đời không? Có hay không? Mình cũng rước Chúa, họ cũng rước bánh thánh, họ có sự sống đời đời không? Không. Vì họ không tin. Bánh thánh đây là mầu nhiệm đức tin. Cho nên phải tin thì mới có sự sống đời đời. Mà tin ấy là bởi thần khí ban cho, chứ không phải bởi suy luận hay là trí khôn của con người. Suy luận và trí khôn của con người bảo lời này chói tai quá, ai mà nghe được. Thôi đi làm đi, hơi đâu mà rước mình Thánh Chúa, hơi đâu mà đọc kinh cầu nguyện. Bên Mỹ người ta có đọc kinh lòng Chúa thương xót như ở đây không?
Dạ có, con có mẹ và gia đình cũng con có đọc đó.
Đọc trên mạng mà người ta có tụ họp đông như vậy không?
Dạ rất là đông.
Người ta bên Mỹ á?
À, dạ không ạ. Dạ, đi nhà thờ thì cũng không có văn đông mừng như vậy đâu.
Vâng, người ta có nhiều của cải lắm, vật chất thì nhiều lắm, nhưng mà người ta cho rằng vậy là đủ rồi, tôi chả cần Chúa, tôi vẫn sống, có không? Người ta lý luận như vậy. Còn người ta nghe bảo mình là mày không có lời Chúa mày không sống được, rồi chói tai quá, bố đi vô khác đi. Nó thấy rõ ràng đây là một người trẻ dám mạnh dạn tuyên xưng lòng tin rằng là tuy là ở bên Mỹ đấy, đời sống vật chất đấy, nhưng hàng ngày vẫn lên YouTube theo dõi lòng Chúa thương xót và cầu nguyện lòng Chúa thương xót trên mạng, hiệp thông với các bạn trẻ ở Việt Nam, nhờ ông nội 100 tuổi ở Việt Nam nói cho thằng cháu ở bên Mỹ, mày lên đi, vì tao đã lên giáo điểm tin mừng này, tao bị ung thư tuyến tiền liệt và tao được khỏi rồi đó con ơi. Đây, gửi tặng cho bạn những món quà của lòng Chúa thương xót, tấm ảnh lòng Chúa thương xót, mấy 300 bài giảng, cây quạt, là giáo điểm tin mừng nhờ mẹ đến với Chúa. Bạn là con cha con mẹ còn hết, cho nên là đây là hoa, không phải hoa hồng, không tặng cho bạn được. Còn cha còn mẹ hết, bạn nào có hoa hồng gửi tặng cho bạn ấy nha. Đây là móc khóa lòng Chúa thương xót. Đây là trang chuỗi lòng Chúa thương xót, mời bạn đeo vào. Rồi, và cuốn tâm thư lòng nhân hậu của cha. Và xin Chúa chúc lành cho bạn nhé. Rồi, mời bạn kế tiếp. Rồi. Mau lên mau. Rồi, bạn được ơn gì của Chúa?
Dạ, con là Phạm Văn Kiên, con ở Biên Hòa. Thì con được ơn là vợ của con là cách đây 2 tháng thì vợ con có bầu. Thì khi khám thai thì bác sĩ nói là vợ con bị ung thư tuyến giáp. Thì sau khi lên bệnh viện xét nghiệm thì con cũng được nhiều người giới thiệu cho con đến với giao điểm tin mừng. Thì sau khi mà tuần trước con tới đây thì con cũng xin Chúa và Đức Mẹ cứu giúp cho vợ con và gia đình con. Thì cũng cảm ơn cộng đoàn cùng với cha. Thì ngày 23 tháng 8 vừa rồi chúng con ghé lại bệnh viện thì lấy cái kết quả sinh tiết thì vợ của con không có tế bào ung thư. Dạ.
Hallelujah. Thôi, còn bản thân bạn thì sau khi bà đã chứng kiến được việc Chúa làm như vậy, bạn còn muốn theo Chúa hay muốn bỏ Chúa?
Dạ, trọng kính quý cha, là con cũng xin giới thiệu là con là một người ngoại đạo.
Vâng. Có đạo không?
Dạ, con không có đạo.
Đạo gì?
Dạ, con trước là thì con theo đạo Phật. Thì sau khi con được gia đình cô chú ở trên thành phố giới thiệu cho con thì con cũng đưa vợ con đến đây.
Vợ con có đạo không?
Dạ, vợ con cũng không ạ.
Thưa anh chị em, đây là một cả vợ lẫn chồng là người đạo Phật, và vợ thì bị ung thư, và người có đạo giới thiệu anh đến đây phải không?
Dạ vâng ạ.
Vâng, người có đạo giới thiệu anh đến đây, và anh đến đây và cầu nguyện cho vợ của mình, và nhờ thế mà Chúa đã ban ơn cho vợ anh không còn bị bệnh ung thư nữa. Hôm nay anh đến đây để tạ ơn Chúa và làm chứng lời chứng của một người theo đạo Phật, tuyên xưng lòng tin vào Chúa. Tôi gửi tặng cho vợ anh cái máy 300 bài giảng nha. Anh đã đưa về cho vợ anh nghe tiếp để anh vợ cảm thấy rằng là Chúa thương yêu anh chị thế nào. Và đây là cuốn tâm thư lòng nhân hậu để biết cách lần Chúa lòng Chúa thương xót. Xin lỗi, anh còn cha mẹ không?
Dạ, kính thưa cha, là con còn cả cha lẫn mẹ.
Vâng, một tràng pháo tay để chúc mừng những người vẫn còn bông hồng cài áo nhân ngày lễ Vu Lan. Lễ Vu Lan là đạo Phật, anh có biết không?
Dạ, con biết ạ.
Vâng, xin Chúa chúc lành cho anh. Rồi xin mời ba ông còn lại hôm nay cho các ông lên hết, lên làm chứng cho Chúa. Ai chưa lên, mau mau lên. Ba ông. Rồi, ông được ơn gì của Chúa?
Thưa cha, con là Du Xe Thái Vân Nguyễn, ở giáo xứ Thanh Giả, giáo Phật Vinh, Nghệ An. Thưa cha, con mắc bệnh ung thư, con xin kệ.
Ung thư gì?
Ung thư trực tràng.
Vâng, và ông được Chúa chữa lành như thế nào, vắn gọn?
Dạ, thưa cha, con ung thư trực tràng là vào bệnh viện ung bướu để mổ, nhưng mà họ bảo đi Hà Nội, nhưng mà sau con xin lòng thương xót Chúa thì họ xét nghiệm lại, họ nói được mổ ở đây. Thì sau khi con mổ rồi thì kíp mổ được bằng yên, con tạ ơn Chúa. Mà sau đó thì con là người rất yếu, thì sau 8 ngày con chưa thôi, nhưng mà họ cho con về nghỉ 10 ngày để vào truyền hóa chất. Rồi sau khi con theo lịch vào truyền hóa chất, nhưng mà khi con về đến nhà thì người ta đến thăm thì người ta nói ông này là không còn mấy ngày nữa là đi thôi. Nhưng mà sau đó thì con vào truyền hóa chất, con chịu được truyền được một lịch một thì con chịu được, sang đợt thứ hai thì con lạ người đi và con chịu được. Sang đợt thứ ba thì con phải truyền kích cầu thì con mới về được. Thì con về đến nhà thì con nói không thể đi được lượt thứ 4. Thì có em trai con là ông Thái Vì quen một cái bác sĩ ở Hoàng Mai, tức là bác sĩ Hoàng Đình Hải. Thì bác đã tư vấn cho con, tức là trên thế giới này chưa có cái loại thuốc nào để mà chữa bệnh ung thư. Mà chỉ hóa chất là chỉ ngăn ngừa cái con virus nó khỏi là di căn mà thôi. Thì để kéo thêm cái sự sống của ông thêm ngày thêm tháng. Bây giờ tôi sẽ tư vấn cho ông, tức là hai điều. Một điều là ông sẽ vào truyền hóa chất tiếp. Điều thứ hai, ông sẽ đi đến các cái điểm hành hương để mà xin những cái ơn mà ông tin thì sẽ được. Và như vậy thì con về con không...
Vâng, thưa anh chị em, đây là một cái sự phải lựa chọn. mà lại là một bác sĩ chuyên môn về bệnh ung thư. Bác sĩ ấy có đạo không?
Thưa cha, bên Lương.
Vâng, một người bác sĩ ngoại đạo mà tư vấn cho người bệnh nhân của mình là phải lựa chọn một trong hai. Một là theo phương pháp tự nhiên, mà phương pháp tự nhiên thì trên thế giới này chưa có tìm ra cái loại thuốc nào mà trị được bệnh ung thư. Hai là đi đến một điểm hành hương nào đó mà cầu nguyện, xin ơn trên, xin thuốc chữa lành thiêng liêng, chứ thuốc chữa lành của trần gian, xác thịt thì ích gì, thần khí mới làm cho sống. Rồi sau khi nghe bác sĩ tư vấn như vậy thì ông lựa chọn là thuốc trần gian hay thuốc thiêng liêng?
Thưa cha, sau khi về đó thì con được có đứa con, con tu ở dòng Đa Minh Tâm Hiệp, đưa bố vào ở đây chứ không đi chuyển hóa chất nữa, vì con chuyển hóa chất là con sẽ chết thôi. Đưa bố vào đây tức là ngày 27 tháng 7 năm 2017 năm ngoái, con được cha đặt tay và cầu nguyện cho con. Sau khi con về được thì con thấy khỏe và bình phục dần dần lại, thì con sức khỏe con bình phục thì con vào tiếp tục vào để vào bệnh viện để con khám coi thử như thế nào. Thì vào bệnh viện là sau khi các bác sĩ khám chẩn đoán và đọc tất cả các cái bệnh án của con trước đây thì các ông quá ngán. Con cũng nói mới chuyển hóa chất được 3 đợt mà bởi lý ông khỏe ri thì các ông không tin. Thì sau các ông cho con về, rồi các ông hẹn là mấy tháng sau vào khám lại. Mấy tháng sau vào khám thì sau khi xét nghiệm xong mọi sự thì bắt con nằm viện để chụp CT cho cụ thể. Chứ còn cái ông đi mới chuyển hóa chất được có 3 đợt, làm gì mà có chuyện như thế này. Thì con nằm lại chụp CT, chụp CT xét nghiệm mọi sự xong rồi các bác sĩ nói thì bây giờ ông không phải uống thuốc gì nữa, thì cho ông về. Rồi nói là sau này có cái lịch khám thì ông cứ đến khám. Rồi con tạ ơn Chúa và cảm ơn cha và cộng đoàn đã cầu nguyện cho con.
Người thưa chị em, để có một người con là nữ tu dòng Đa Minh. Vâng, người con ấy đã đưa ngôi đến đây và cầu nguyện lòng Chúa thương xót. Ông đã nhận xét và được soi sáng bằng chính đứa con của mình là một nữ tu. Có nhiều tu sĩ họ chả tin lòng Chúa thương xót đâu. Có nhiều tu sĩ họ bảo ôi trời ơi, cái chuyện cầu nguyện cho nhiều lòng thương xót chuyện vớ vẩn, và họ cậy dựa vào xác thịt, họ không cậy dựa vào thần khí. Nhiều khi họ nghe bảo lòng Chúa thương xót để đem ơn chữa lành, họ bảo lời này chói tài quá, ai mà nghe được. Họ dùng cái lý luận của trần gian, xác thịt thì ích gì đâu, thần khí mới làm cho sống. Nhưng mà có nhiều người ngày hôm nay mình ỷ vào cái đầu óc của mình và từ chối theo Chúa là như vậy. Tôi gửi tặng cho nữ tu là con gái của ông ấy, một cái máy 300 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Đây là cây quạt giáo điểm tin mừng nhờ mẹ đến với Chúa. Hôm nay là ngày lễ Vu Lan, ông còn cha mẹ không?
Thưa cha hết rồi.
Vâng, xin cầu nguyện với ông. Và đây là tràng chuỗi lòng Chúa thương xót, tạ ơn Chúa cho ông, đây đeo vào tay ông, đã chữa lành cho ông bệnh thân xác lẫn bệnh tinh thần. Và đây là cuốn sách gửi tặng cho sơ ấy nha, để biết cách lần chuỗi lòng Chúa thương xót và cầu nguyện lòng Chúa thương xót. Mời ông. Hallelujah. Thì cao lên. Hallelujah.
Lạy Chúa.
Rồi ông được ơn gì?
Dạ, con là Giuse Lê Thanh Sức, ở xứ 76 tuổi, ở xứ Quay Kinh, địa phận Hà Nội. Con được mấy ơn, nhiều ơn của Chúa ban cho con, nhưng con xin nói mấy ơn. Một là con bị thoái hóa hết cột sống ở cổ, thế thì đầu và vai, cổ đều đau cả. Nhưng mà con đi khám thì như vậy là ở trên bảo là bác sĩ bảo nghỉ lại bây cho thuốc, nhưng mà con về thì con cứ là xin lòng Chúa thương xót cho con được khỏi cái bệnh này. Mà hãy cứ đau thì là con lại cứ kêu quà xin Chúa, thì cho đến bây giờ cái đau vai đau cổ của con thì đã hết rồi. Cái ơn thứ hai là vợ con bị cái ung thư của hai tuyến giáp. Nhưng mà đến khi mà lên bệnh viện ung bướu của Hà Nội thì khám và điều trị, thì khi mà về nhà thì vẫn giờ còn thấy là nó còn to như là hai đốt ngón tay như này. Nhưng mà nhà con nói rằng thì là cứ cầu xin lòng Chúa thương xót, xong rồi thì cứ xoa vào cái chỗ đau này và cứ xin Chúa thương xót cho con. Thì đến nhà con độ một tháng sau thì giờ không thấy nữa. Vâng, cũng lại khỏi vậy đấy.
Ừ, sao ông biết được cháu thì thấy mừng lòng Chúa thương xót. Từ ngoài Hà Nội 78 tuổi mà ông đến đây.
Dạ, con đến đây thì cái là con không đi được tàu của cái bánh ghế ngồi êm để là vì nhà con không dùng được cái không chịu được cái điều hòa mà con phải ngồi như vậy là đi 2 ngày 2 đêm và mới đến đây. Thì nhưng mà chúng con thấy gần đến đây thì là vợ chồng thấy nhọc cái đầu con lại cầu xin Chúa thêm sức cho chúng con để con vào bằng được đến nơi này. Thì như vậy chúng con lại khỏe mà vào đây chúng con đến được, còn rất tạ ơn Chúa.
Các bạn thấy một người 78 tuổi ngồi tàu 2 ngày 2 đêm từ ngoài Hà Nội lặn lội đến tận nơi này để mà tạ ơn và làm chứng vì Chúa đã chữa cho mình và cho người vợ của mình. Đây gửi tặng cho ông cái máy 300 bài giảng lòng Chúa thương xót. Đây là cây quạt giáo điểm tin mừng nhờ mẹ đến với Chúa và cuốn tâm thư lòng nhân hậu của cha. Rồi, Chúa chúc lành cho ông cụ. Mời anh.
Trọng kính cha xứ.
Thôi rồi, ông đã được ơn gì, anh trọng với anh kính gì nữa. Rồi, mau.
Thưa cha, hôm nay con ở ngoài Bắc và con là giáo phận Thái Bình. Con là tên Thánh Đa Minh Nguyễn Xuân Thủy. Được ơn về Chúa đã, con nay con đã nhận được ơn cha đã điện về nhắn tin về cho con được ơn lành vì cái bệnh gan của con ung thư. Đến nay Chúa đã cho con khỏi.
Thế anh bị ung thư gan rồi làm sao mà anh biết được các điểm tin mừng mà Chúa chữa lành cho anh khỏi bệnh ung thư gan từ giáo phận Thái Bình?
Dạ vâng, thì con thấy nhà con có đi xin đi làm được nghe thấy số điện của cha. Thế con nhà con mới nhắn tin vào cho cha. Thế là cha khi năm ngày 26 tháng 5 dưới cô cháu nhà con điện nhắn tin cho cha thì 5-6 giờ chiều cha lại nhắn tin lại cho con là được ơn rồi, con được ơn nhiều. Thế đến nay con vào đúng đến nay là sang tuần thứ hai, con đã vào một tuần rồi nhưng cha không nhà. Thế con lại chơi ở trong Đồng Nai mấy ngày hôm qua, nay là con lại mới đến tới đây. Thì con cũng rất là cảm ơn Chúa và cảm ơn cha xứ.
Vâng, thưa anh chị em, đây là một người ung thư gan từ giáo phận Thái Bình đến đây để tạ ơn Chúa. Tôi gửi tặng cho anh cái máy 300 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Và đây là trang chuỗi lòng thương xót Chúa gửi tặng cho anh. Tôi thấy các ông với các anh bìa mỗi người tập là đeo cái trang chuỗi đó để làm chứng cho Chúa. Và đây là cây quạt nhờ mẹ đến với Chúa, xin Chúa chúc lành cho anh nha. Rồi xin mời cô. Hallelujah. Để cao lên mạnh lên các bạn. Hallelujah. Rồi mời chúng ta tiếp tục nghe lời chứng kế tiếp. Đây là những lời bởi thần khí mới đem lại sự sống. Còn lời của con người dù có khôn ngoan, dù có lý luận, dù có lý lẽ, dù có triết thuyết gì đi chăng nữa, chỉ đem lại sự sống đời này. Xác thịt không ích gì. Nhớ, xác thịt không ích gì, thần khí mới làm cho sống. Mà thần khí thúc đẩy những con người này lên đây chia sẻ làm chứng cho chúng ta. Con được ơn gì của Chúa?
Dạ, con được ơn trai con nó chơi sự kiện, nó đập đá cha. Con là tên Trần Ngọc Hà, con ở giáo xứ Tân Quy ở xã Nhị Bình. Con là trong hội lòng thương xót Chúa. Nó ngày nay là con đi trong hội kêu con đi xuống dưới Mỹ Tho á cha, đi hành hương mà con không đi, con xuống đây. Vợ con được ơn, con xin Chúa cho con trai con nó bỏ. Thì con trai con nó bỏ nay từ hôm 3 tháng nay rồi, nó có vợ rồi. Con làm đám cưới cho con. Vợ con trai con nó có vợ bên Lương. Thì vợ nó đang theo đạo, hai đứa học giáo lý. Thì con trai con nó về, nó dạy vợ nó đọc kinh đó cha. Đọc kinh trong 10 điều răn á. Chiều hôm qua, trưa hôm qua con nằm trên phòng con nghe vợ nó dạy, vợ nó đọc kinh 10 điều răn. Mà vợ nói thì mẹ ơi, tối nào anh Thắng cũng đọc kinh lần chuỗi hết mẹ. Rồi con dẫn con hôm tuần rồi thì hai vợ chồng có xuống đây nè cha. Thì con trai con nó nói mẹ ơi, con xuống đây con thấy ca đoàn ca hay quá. Con thấy xuống đây con thích lắm. Mà vợ đang có bầu ốm nghén á cha, đi xe không được. Thì nay hai đứa con nó không có đi. Thì con bữa đó là cái lúc đầu tiên là con có biết phát hiện được cha con nó chơi là 4 năm nay rồi. Rồi con mới đưa vô trường. thì con mới nhắn tin cha, con mượn thằng cháu con nhắn tin cha là thằng Phụng á, nói cha thì con đi rồi, cha cầu nguyện cho con nó ở trỏng đặng nó về nó bỏ. Chứ ở trong trường á là người ta nói á, con tôi á chơi một năm ở trong đây cũng về cũng chơi lợ, rồi 6 tháng cũng chơi lợ, con buồn lắm cha ơi. Con thấy con mà chơi nó khùng lắm cha, ngày nào nó cũng đập riết nó buồn á. Nó bị hồi đó thì bạn gái nó bỏ nó đó cha, nó có cưới con nhỏ ở Đồng Tháp, con có đi hỏi cho nó thì tắm hỏi rồi bỏ con của nó buồn quá, rồi nó chơi cho chết, nó nói con buồn quá má ơi, con muốn chết chứ con không muốn sống, ngày nào nó cũng chơi riết mà nó không biết lấy cái cây á, nó nhe xé nó ăn y như là thịt nạc vậy á. Con mới dòm con vậy con đau lòng lắm, con buồn lắm. Nhưng mà chồng con cứ nhậu buồn quá, tôi không biết nói gì, cứ nhậu hoài, nhậu mà cứ chửi con nữa, con cũng buồn lắm. Nhưng mà nhiều lúc con buồn lắm, con nói con muốn ra cầu, con tự dặn mà con nghĩ lại thôi. Con cứ đọc kinh lần chuỗi thương xót, ngày nào cũng 3 giờ chiều con vô nhà thờ con đọc hết á. Con mấy chú ơi cho con mạnh mẽ lên đi, đừng để con sống mà lo cho con. Nếu mà con chết thì ai lo cho hai đứa con. Vợ con thấy con vậy á, con cứ nghĩ con là không có vợ được thôi. Con mới xin Chúa thôi, giờ con á, thì giờ nó không có duyên với bạn gái trước nó, thì thôi giờ Chúa cho con nó gặp người bên lương cũng được, mà nó thương con thiệt tình là được rồi, thì Chúa cho con nó có vợ, gặp con dâu con. Giờ con cứ nay từ hôm bữa ngày mùng 10 tháng 6 á, là mới đây nè. Và giờ hai đứa nó thì cũng siêng năng đi lễ lắm, thì con thấy con vậy thì con cũng mừng lắm. Nhưng mà có vậy con nhắn tin cha.
Hallelujah.
Con có nhắn tin cha nói cha để cha và cộng đoàn cầu nguyện cho con, thì con cũng giờ con cũng cảm ơn cha và con cảm ơn cộng đoàn nhiều lắm. Cầu nguyện cho gia đình con nó được tỉnh táo vậy con mừng lắm cha ơi.
Thưa các bạn, các bạn có thấy người ta giải quyết cái buồn có ba người trong một gia đình, người cha, người mẹ và đứa con trai. Thằng con trai thất tình, bị bạn gái bỏ, buồn, giải quyết bằng cách là chơi hàng đá suốt 4 năm, chơi đến mức độ mà lấy ra ăn như là ăn, bà nói là ăn nhai như là nhai thịt, chúng ta biết là nặng lắm rồi, không còn biết cái gì nữa, chơi hàng đá mà cỡ đó, con mà ai mà gỡ nổi cho nó, có đem vào trong trại, chị này bảo có đưa vào 1 năm ra cũng bị lại, 6 tháng ra cũng bị lại. Người thứ hai thấy con mình như vậy là người bố, tức là ông chồng, thấy con mình như vậy cũng buồn, thằng con buồn thì chơi hàng đá, ông bố buồn thì đi uống rượu, thấy chưa? Chẳng giải quyết được cái gì, đấy chỉ là xác thịt chứ không phải là thần khí. Chúng ta thường giải quyết mọi chuyện theo xác thịt nhiều chứ không theo thần khí. Buồn quá đi uống rượu, buồn quá các bạn trẻ chơi ma túy, chơi hàng đá. Người mẹ, tức là người vợ, cũng buồn quá, cũng tính giải quyết bằng cách tự tử. Chỉ tính tự tử bằng cách nào?
Con tính ra sông ở cầu xe lửa, con tự tử á cha. Con chạy
sao?
Con chạy xe ra tới đó rồi, mà con nghĩ là giờ con chết rồi, con bỏ con lợ ai lo. Con mấy con nói Chúa ơi cho con mạnh mẽ lên, con quay trở về.
Chị thấy không? Đó cũng bị xác thịt nó lôi kéo. Giống như là các tông đồ thấy các môn đệ bỏ thầy, các tông đồ cũng muốn bỏ thầy. Thấy chồng mình như vậy, con trai mình như vậy, thì mình cũng như vậy, ra xe lửa, tính lao vào xe lửa hay muốn nhảy xuống sông?
Con muốn nhảy xuống sông hả cha?
Muốn nhảy xuống sông. Mà có những người ra tính nhảy xuống sông thì sợ không biết bơi lại nhảy vào. Chị này không phải là chị không biết bơi, nhưng mà chị thấy vậy, chị cầu nguyện và Chúa đã cho chị suy nghĩ lại. Các bạn thấy không? Bao giờ cũng phải có nhận biết sáng tỏ rồi mới lựa chọn và đi đến quyết định là thay vì nhảy xuống sông thì nhảy vào lòng thương xót Chúa. Đưa thằng con đến với lòng Chúa thương xót, và Chúa ban cho thằng con không những là bỏ được hàng đá sau khi chơi 4 năm, mà còn lấy được người vợ ngoan hiền, vợ ngoại đạo. Chính cái thằng mà xì ke ma túy nặng nhất lại dạy cho vợ 10 điều răn. Tuyệt vời không? Tuyệt vời không? Hallelujah. Đây tôi gửi cho cái thằng thất tình cái máy 300 bài giảng lòng Chúa thương xót
nha. Con tặng cho mấy người không có đi cha. Rồi à, con xuống đây và con có mua con về con tặng cho người ta nữa.
Rồi, đây gửi tặng cho nó, cho con vợ nó đi, cái quạt giáo điểm tin mừng nhờ mẹ đến với Chúa, với cuốn tâm thư lòng nhân hậu, để nó bảo vợ nó biết cách lần chuỗi lòng Chúa thương xót nha. Rồi. Cô này phải không? Cô này, rồi xin mời. Em được ơn gì của Chúa?
À, thưa cha, con xin được ơn. Hôm nay con đến đây đúng chào cha và con chào tất cả cộng đoàn. À, con cháu con mới 8 tháng thì nó bị viêm xương tủy xương, thì con đưa xuống Đà Nẵng chữa thì nằm trong hồi sức cấp cứu nữa hai tháng trời. À, cuối cùng mà chữa không được là bác sĩ nó đưa lên để thuốc khớp tới đùi gối của cháu thì con khóc, con mới nhắn tin cho cha thì trong lúc con nhắn tin thì 7 giờ lúc 7 rưỡi là cha nhắn tin lại cho kêu thôi con yên tâm đi để cha và cộng đoàn cầu nguyện cho con. Thì tóm giờ là ca mổ của cháu con là bác sĩ qua hội chẩn muốn là đình ca mổ nó là khâm thuốc khớp cháu là để cho cháu chữa trị bằng cách khớp. Hôm nay là sau khi chữa trị xong nó lành có tỷ quán thì là bác sĩ cho
bây giờ cháu của chị bị bệnh gì?
Dạ viêm xương tủy xương cha.
Viêm xương và viêm tủy xương. Dạ. Nó bao nhiêu tên gì bao nhiêu tuổi?
Dạ thưa cha nó 8 tháng và
nó 8 tháng. Rồi, bây giờ chị làm sao chị biết được giáo điểm tin mừng, chị đến cầu nguyện và Chúa chữa lành cho nó.
Dạ thưa cha là cháu của con cho con có số điện thoại của cha là con nhắn tin cho cha, sau đó cha nhắn tin lại cho cha con địa chỉ thì con đưa cháu tao con hai đứa luôn đến đây là một đứa bị xương đó và một đứa 4 tuổi không biết nói.
Hai đứa là một đứa bị viêm xương viêm tủy rồi đứa thứ hai
là đứa thứ hai là nó bị không biết nói cha,
không biết nói núi cái gì mà không hiểu gì hơi không biết nói rồi sao nữa cuối cùng một đứa viêm xương viêm tủy đứa không biết nói rồi kết quả.
Dạ kết quả hiện nay là bác sĩ điều trị nó trừ nó đi được rồi cha, không thốt hết mà đi được rồi, với lại đứa thứ hai là biết nuối nữa cha.
Đứa hai là biết nuối rồi. Đứa thứ nhất là viêm xương viêm tủy, và khi nó viêm xương viêm tủy thì cái bụng nó thế nào?
Dạ
nó người nó như thế nào?
Nó
người
đi không được cha nhỏ.
Nó đi không được vì viêm xương viêm tủy, anh chị em thấy là các xương và tủy xương hết lên nó không đi đứng được. Bây giờ nó đã đi đứng được, một đứa thì đi đứng được, một đứa thì núi được. Hallelujah. Đây tôi gửi tặng cho chị cái máy 300 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Rồi, đây là cây quạt giáo điểm tin mừng nhờ mẹ đến với Chúa, và đây là cuốn tâm thư lòng nhân hậu của cha, và chàng chuỗi lòng thương xót Chúa. Xin Chúa chúc lành cho chị và cho hai cháu nha. Rồi, thưa anh chị em, còn một số người nữa, nhưng mà chúng tôi rất tiếc là không còn thời gian. Còn ba bà nữa, xin mời để ngày mai chúng ta có lễ 3 giờ và có lễ 7 giờ tối. Mời các bà lên tiếp tục chia sẻ làm chứng cho lòng Chúa thương xót. Bây giờ mời các bạn chúng ta suy nghĩ lại và mỗi người quyết định. Để các bạn suy nghĩ lại, Chúa hỏi, còn các con có muốn bỏ thầy không? Có hay không? Trả lời có hay không? Các con có muốn bỏ thầy không? Còn các con nghe người ta bảo rằng đến với lòng thương xót Chúa nghe chói tai quá, không nghe được. Các con có nghe được không? Các con có tin không? Các con có bỏ thầy không? Các con có tin rằng thầy là bánh ban sự sống cho các con không? Các con có tin rằng thầy mới có lời ban sự sống đời đời cho các con không? Nếu tin vậy, mời tất cả đứng lên và chúng ta tuyên xưng đức tin.